Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Cái mà đổi lại thì chúng ta được lợi nhiều hơn.
Vâng.
Cái được lợi quan trọng nhất là chúng ta vẫn được Mỹ giảm lại thuế. Họ sẽ xem xét giảm ra cái thuế nhập khẩu. Rồi chúng ta vẫn duy trì được cái thị trường Mỹ là cái thị trường lớn nhất của chúng ta hiện nay, chiếm 30% xuất khẩu chúng ta. Đấy, thế đấy là những cái mà cho nên là tôi mới khuyến nghị là làm, nên làm. Và chúng ta, cái mất thì không nhiều, cái được thì lớn. Thế thì tại sao chúng ta lại không làm? Và chính vì thế mà chúng ta đã đề xuất làm.
Vừa rồi là chia sẻ từ tiến sĩ Lê Quốc Vương, nguyên phó giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại, Bộ Công Thương. Thưa quý thính giả, cuộc điện đàm của Tổng bí thư Tô Lâm với Tổng thống Mỹ Donald Trump với cam kết giảm thuế nhập khẩu hàng Mỹ về 0% mới đây được nhiều ý kiến đánh giá có những tín hiệu tích cực. Điều này không chỉ mở ra nhiều kỳ vọng tháo lệnh áp thuế đối ứng và thúc đẩy cán cân thương mại hai nước theo hướng bền vững, mà qua đó, người tiêu dùng trong nước có cơ hội sở hữu các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ với giá rẻ hơn như điện thoại iPhone, MacBook và các dòng ô tô thương hiệu Mỹ. Thông tin chi tiết, xin mời quý thính giả lắng nghe ngay sau đây. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội cho rằng, với kết quả bước đầu được đánh giá là thành công, cuộc đối thoại cởi mở và đầy thiện chí của hai nhà lãnh đạo đã mở đường cho những thỏa thuận đàm phán thời gian tới, như chìa khóa tháo bung những lo lắng, bất an của cộng đồng doanh nghiệp mấy ngày qua. Từ đó giúp củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh. Bởi theo ông Anh, với 10.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp nhẹ, nông sản, thủ công mỹ nghệ, dệt may và đồ gỗ nội ngoại thất, có 65% trong số đó có xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp sang thị trường Mỹ. Những doanh nghiệp này, đặc biệt là những đơn vị phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ, tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 30-70% tổng doanh thu. Vì thế, ông đang theo dõi rất sát các tín hiệu về chính sách thuế, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như xu hướng tiêu dùng của thị trường Mỹ. Còn bà Nguyễn Thị Xuân Thúy, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, những nội dung trao đổi của hai nhà lãnh đạo tại cuộc hội đàm đã thể hiện rõ thiện chí của Việt Nam trong việc cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước. Với mức thuế suất bình quân 9,4%, bà Thúy cho rằng nếu có giảm cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, thì Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng nhiều do thất thu thuế. Phân tích thêm, bà Thúy cho hay, năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 13 tỷ đô la Mỹ hàng hóa từ Mỹ, trong đó hàng điện tử chiếm 1/3, là nhóm hàng duy nhất có kim ngạch đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ. Nhựa và các mặt hàng từ nhựa cũng chưa đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Cùng các nhóm phế liệu thực phẩm để sản xuất thức ăn chăn nuôi, dầu thực vật, bông. Như vậy, với tổng kim ngạch nhập khẩu hàng năm của Việt Nam trên 300 tỷ đô la Mỹ, hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ chỉ chiếm tỷ trọng khá thấp, khoảng 4%. Và điểm đáng chú ý nhất là hầu hết các mặt hàng Việt Nam đang nhập khẩu hiện nay là đầu vào sản xuất, phế liệu thực phẩm, bông. Vì vậy, việc giảm thuế sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất. Một số mặt hàng Mỹ có lợi thế xuất khẩu nhưng do mức thuế cao nên chưa nhập được nhiều từ Mỹ như điện tử, máy tính, điện thoại, ô tô, dược phẩm, hoa quả, ngũ cốc, hóa chất. Do đó, theo bà Thúy, nếu giảm thuế, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng này có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới và ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất trong nước. Thế nhưng ngược lại, người tiêu dùng trong nước có cơ hội sở hữu các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ với giá rẻ hơn như điện thoại iPhone, MacBook và các dòng ô tô thương hiệu Mỹ. Ở phương diện xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ, bà Thúy cho rằng nếu lệnh áp thuế đối ứng được thực hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn không chỉ tới mục tiêu xuất khẩu, tăng trưởng và toàn nền kinh tế. Vì vậy, việc đàm phán giảm thuế nhập khẩu từ Mỹ về 0% sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp. Tiến sĩ Lê Quốc Vương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại, Bộ Công Thương, cũng ủng hộ cách tiếp cận đàm phán trên cơ sở giảm thuế sẽ là phương án lợi nhiều hơn thiệt.
Thế thì tôi cho rằng là chắc chắn là họ áp thôi, bởi vì chúng ta là nước nhập siêu, Mỹ chịu nhập siêu lớn thứ ba. Và cái biện pháp quan trọng, nhiều giải pháp tôi nói đấy, nếu những giải pháp quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải giảm nhanh và mạnh hơn nữa cái thuế nhập khẩu hàng vào Mỹ. Nhanh và mạnh hơn nữa. Đấy, chúng ta còn cam kết mua hàng thì chúng ta mới đã, một số cái thì chúng ta đã ký thỏa thuận, một số cái chúng ta mới cam kết thôi trong dài hạn. Đấy, thế nhưng mà cái thuế là chúng ta giảm rất là, vừa rồi là giảm rất là, giảm với thế giới nhé, nhưng mà một số cái là của Mỹ là cũng không nhiều. chúng ta có, thậm chí có thể giảm được đến về 0%, bởi nó không ảnh hưởng quá lớn đến nền kinh tế nước ta.
Vâng.
Bởi vì hiện nay là hai nước, cả Mỹ và chúng ta, Mỹ là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh.
Điều quan trọng hơn, theo ông Phương, việc giảm thuế giúp mở ra cơ hội và thời gian để hai bên tiếp tục đàm phán có lợi hơn, với hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ không áp dụng ngay lệnh áp thuế đối ứng. Mỹ là thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kim ngạch xuất khẩu với trên 30%, nên việc áp thuế sẽ là thách thức không nhỏ để Việt Nam có thể duy trì được chuỗi cung ứng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu và thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới. Vì vậy, ông Phương kỳ vọng tới đây, lãnh đạo của Việt Nam sẽ có những bước đi chủ động, quyết đoán và nhanh hơn nữa để mang đến những kết quả đàm phán hiệu quả, thiết thực, chắc chắn và bền vững hơn cho người dân và doanh nghiệp. Nhận định thêm, bà Nguyễn Thị Xuân Thúy cũng cho rằng, trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay, là nước có độ mở kinh tế lớn, nên Việt Nam không tránh khỏi những tác động từ các cú sốc bên ngoài. Việt Nam cần có sự thay đổi để kịp thích ứng với bối cảnh mới. Nhìn từ thực tế cho thấy, Mỹ là nước tăng trưởng chủ yếu dựa vào dịch vụ, nhưng vẫn đánh giá cao tầm quan trọng của các ngành sản xuất và đang tìm mọi cách để đưa sản xuất quay trở lại hoặc về gần Mỹ hơn. Đặc biệt là những ngành sản xuất lưỡng dụng và nền tảng, bởi đó là những ngành bảo đảm tính tự chủ và an ninh quốc gia. Điều này giúp khẳng định con đường công nghiệp hóa mà Việt Nam đang theo đuổi là đúng đắn và cần thiết để đảm bảo đạt mục tiêu về tự chủ, tự lực tự cường mà Việt Nam đã đặt ra. Năng lực cạnh tranh của một quốc gia thể hiện qua số lượng những doanh nghiệp của quốc gia đó có thể cạnh tranh được trên phạm vi toàn cầu, bà Thúy nói thêm. Ông Nguyễn Ngọc Đạt, Tổng Giám đốc Hệ thống Bán lẻ Di động Việt, chia sẻ. Trong trường hợp Việt Nam giảm thuế nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ xuống 0%, tác động lên nhóm hàng công nghệ phổ biến như điện thoại, máy tính, laptop, các màn hình gần như không đáng kể. Các thương hiệu lớn của Mỹ như Apple, HP, Dell, Cisco, Garmin, Western Digital, Seagate vốn đang chiếm tỷ trọng tiêu thụ rất lớn tại thị trường Việt Nam với giá trị lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Nhưng phần lớn sản phẩm của họ lại được sản xuất tại các quốc gia khác như Trung Quốc hoặc Ấn Độ, thậm chí ngay tại Việt Nam, tức đa phần bên ngoài nước Mỹ. Do đó, những mặt hàng này không được tính là nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, vì vậy không chịu ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh thuế suất nhập khẩu từ thị trường này. Tuy nhiên, chính sách thuế mới lại mở ra cơ hội lớn cho các nhóm sản phẩm công nghệ chuyên dụng, thiết bị công nghiệp và công nghệ cao có xuất xứ từ Mỹ, vốn đang gặp rào cản thuế và chi phí nhập khẩu cao. Các thiết bị mạng Cisco nội địa Mỹ, máy chủ Dell bản cấu hình đặc biệt, vi xử lý Intel hoặc AMD dùng cho nghiên cứu, sản xuất, thiết bị y tế, máy móc tự động hóa của Honeywell, Rockwell sẽ có điều kiện tiếp cận thị trường Việt Nam tốt hơn nhờ mức giá cạnh tranh hơn. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp trong nước mà còn thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa sản xuất và thu hút các tập đoàn công nghệ Mỹ mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Ông Phạm Văn Việt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các doanh nghiệp nỗ lực mở rộng xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại với Việt Nam và tăng tiêu thụ nội địa. Song để chuyển dịch thêm thị trường mới cũng cần thời gian, có thể mất 1 đến 2 năm. Trước mắt, các doanh nghiệp kỳ vọng Mỹ vẫn mở cửa để Việt Nam đàm phán về mức thuế cuối cùng. Cộng đồng doanh nghiệp đặt niềm tin ở các cơ quan đàm phán kéo giảm mức thuế đối ứng mà Mỹ sẽ áp dụng chính thức. Ông Francis Lee, Giám đốc United Base Company, Singapore, đại diện nhiều ngành hàng nông nghiệp của Mỹ tại Việt Nam cho biết, có cơ hội lớn cho các sản phẩm như sữa, hạt, trái cây tươi, gỗ cứng và ngũ cốc từ Mỹ gia nhập thị trường Việt Nam. Tất cả các hiệp hội trong ngành nông nghiệp tại Mỹ mà tôi đại diện, bao gồm các sản phẩm nông sản như nho, táo và cherry, đều muốn tiếp tục thúc đẩy quảng bá đến người tiêu dùng Việt. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiếp thị tại các siêu thị và các thành phố ở Việt Nam vì nhu cầu ngày càng tăng. Các doanh nghiệp kỳ vọng vào cuộc đàm phán sắp tới sẽ kéo giảm mức thuế, tạo cơ hội thúc đẩy giao thương và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ. Bởi theo ông James Meisenheimer, đại diện công ty tư vấn đầu tư và thương mại Tractus tại châu Á-Thái Bình Dương, thời gian qua, Việt Nam đã cho thấy thiện chí, luôn sẵn sàng đàm phán với chính quyền của Tổng thống Trump. Ông James Meisenheimer nhận định cuộc điện đàm mới đây giữa Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump càng cho thấy tín hiệu tích cực và hy vọng chính quyền Trump sẽ là những nhà đàm phán thiện chí. Các nhà xuất khẩu đang theo dõi thị trường Việt Nam cũng như các thị trường khác trên toàn cầu với kỳ vọng các bên sẽ giữ được sự bình tĩnh. Bởi theo ông James Messenheimer, khi thuế cao hơn, không chỉ Việt Nam mà người tiêu dùng Mỹ cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu đều bị ảnh hưởng. Chi phí tăng đối với các mặt hàng như điện thoại thông minh, quần áo, giày dép, sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh cung cấp sẽ tác động đến túi tiền và sức mua của người tiêu dùng Mỹ. Còn bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc khối nghiên cứu tại Dragon Capital, phân tích người tiêu dùng Mỹ đang trả $100 cho một đôi giày, trong đó khoảng 21% là chi phí sản xuất, phần còn lại là chi phí phân phối và thương hiệu. Nếu thuế tăng lên 46%, giá bán sẽ lên khoảng $105. Điều này có thể khiến người tiêu dùng Mỹ do dự khi quyết định mua hàng, ảnh hưởng đến sức cầu. Và nếu mức thuế trên được áp dụng, xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị tụt giảm khoảng 37,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 9% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam. Trong đó tác động từ giảm cầu khoảng 13,4 tỷ đô la Mỹ và tác động từ dịch chuyển sản xuất do chênh lệch thuế suất với các nước khác khoảng 24 tỷ đô la Mỹ. Ngày 5 tháng 4, lãnh đạo AmCham Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Mỹ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp với Thủ tướng Hồ Đức Phước trước chuyến thăm làm việc của ông tại Mỹ. AmCham ủng hộ việc Việt Nam cắt giảm thuế cho hàng nhập từ Mỹ về mức 0%. Theo AmCham, thuế quan thấp hơn đối với các sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam và cả phía sản phẩm đến tay người tiêu dùng Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho các công ty Mỹ, cũng như nền kinh tế và người tiêu dùng cả hai quốc gia. Còn Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP đã kiến nghị chính phủ Việt Nam đàm phán với Mỹ để giảm thuế 46% đồng loạt lên các mặt hàng thủy sản, thay vào đó áp dụng thuế theo danh mục sản phẩm. Đổi lại, VASEP đề xuất giảm thuế nhập khẩu thủy sản Mỹ xuống 0%, đặc biệt là các mặt hàng như tôm và cá ngừ để tạo thuận lợi cho đàm phán và bảo vệ lợi ích song phương. Hiện Việt Nam áp thuế 3-10% với thủy sản Mỹ. Ngoài ra, VASEP cũng khuyến cáo doanh nghiệp cần xem xét nhập bao bì hoặc phụ liệu từ Mỹ để đạt ngưỡng 20% giá trị, chuẩn bị chứng từ, hóa đơn, CO nội bộ, chứng minh giá trị từ Mỹ để được miễn thuế. Đây cũng là cách làm cân bằng cán cân thương mại từ mỗi ngành hàng. Ông Hong Sun, nguyên chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, chia sẻ, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đang băn khoăn và chờ đợi kết quả đàm phán giữa chính phủ hai nước. Chúng tôi nhìn thấy Việt Nam thời gian qua đã tạo điều kiện với rất nhiều sự thuận lợi để mua hàng hóa từ Mỹ như mặt hàng khí hóa lỏng, máy bay hay dự án Starlink. Nếu mức thuế đối ứng được áp dụng sẽ ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu như Việt Nam, đặc biệt các nhà đầu tư Hàn Quốc đang đầu tư rất nhiều vào ngành sản xuất tại đây, trong khi Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn, ông nói. Ông Hong Sun nói không mong điều này xảy ra và hy vọng những điều tích cực từ cuộc đàm phán sắp tới. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.